Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Quảng Ninh xử phạt 100 triệu, 4 công nhân không chấp hành quy định phòng chống dịch.
Những ngày sắp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa giao thương của người dân tăng cao. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông với nhiều giải pháp quyết liệt nhằm phòng ngừa, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công dân vi phạm quy định phòng chống dịch tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Đá Vách. Cụ thể, 4 công dân có hành vi vi phạm gồm Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1992, trú tại khu 6, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Vũ Hải Mạnh, sinh năm 1994, trú tại khu Vĩnh Tân, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Mai Ngọc Nam, sinh năm 1990, trú tại khu 1, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; và Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1990, trú tại khu Thọ Tràng, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Qua xác minh, cả 4 công dân nói trên đều không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A. Công an thị xã Đông Triều đã hoàn tất hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thị xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi trường hợp, số tiền là 25 triệu đồng.
Theo thông tin từ Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Hồ Sĩ Hà, sinh năm 1979, trú tại xã Nam Đàn, huyện Nam Đàn, và Phạm Ngọc Sang, sinh năm 1994, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, về hành vi tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Trước đó, đầu tháng 1 năm 2021, Công an huyện Nam Đàn phát hiện trên địa bàn có một số lao động chui bị trục xuất về nước. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện xuất hiện một đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Sau quá trình điều tra, thu thập các chứng cứ, manh mối về đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép dần hé lộ. Trong đó nổi lên hai đối tượng cầm đầu Phạm Ngọc Sang và Hồ Sĩ Hà. Ngày 24 tháng 1, sau khi có đầy đủ các tài liệu, Công an huyện Nam Đàn tiến hành bắt giữ đối tượng Hồ Sĩ Hà, đồng thời bắt giữ Phạm Ngọc Sang đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Nam Định. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng tháng 7 năm 2020, lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hai đối tượng Hồ Sĩ Hà và Phạm Ngọc Sang đã móc nối với một số đối tượng ở Trung Quốc và Đài Loan để thiết lập đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Mỗi người lao động khi được đưa ra nước ngoài trái phép sẽ phải đóng cho Hà Sang số tiền là 7 triệu 500 đô la Mỹ. Sau khi nhận số tiền trên, người lao động sẽ được đưa đến biên giới Việt Trung và vượt biên trái phép bằng đường bộ để sang Trung Quốc. Sau khi vào đến địa phận Trung Quốc, người lao động được các đối tượng khác trong đường dây đón lên tàu biển để chờ thời cơ đi theo đường biển vượt biên sang Đài Loan. Hai đối tượng này đã đưa được 5 lao động sang Đài Loan. Hiện Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
Trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở thành phố Chí Linh, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện và bắt giữ một đối tượng bị truy nã. 21 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1, khi đang thực hiện công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm dịch số 2, km 46+300 trên quốc lộ 18 thuộc địa phận phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, Hải Dương, tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện một người đàn ông đi bộ đến gần chốt kiểm dịch có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng đã yêu cầu người đàn ông kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông trên có nhận dạng chung với một đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã trước đó. Cảnh sát giao thông tại chốt kiểm soát dịch phối hợp với Công an thành phố Chí Linh lập tức liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ninh để xác nhận lại thông tin bắt giữ đối tượng. Đối tượng được xác định là Đỗ Văn Toản, sinh năm 1966, thường trú tại xóm Đông, xã Liên Vị, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và bỏ trốn từ ngày 25 tháng 9 năm 2014. Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.
Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng sử dụng hung khí chém một người dẫn tới tử vong. Trước đó, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 30 tháng 1 năm 2021, Công an thị xã Phổ Yên nhận được tin báo tại tổ dân phố Hoàng Thành, phường Đông Tiến. Anh Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1983, trú tại xã Vạn Thái, thị xã Phổ Yên, bị một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch dùng dao đuổi chém, sau đó đối tượng bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Phổ Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh truy xét đối tượng. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã làm rõ và bắt đối tượng gây án là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1993, trú tại phường Đông Tiến, thị xã Phổ Yên. Tại cơ quan công an, Minh khai nhận do nghĩ Hải gian lận trong quá trình chơi trò chơi điện tử ăn tiền nên Minh đã về nhà cầm dao chém Hải. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật, hàng năm cứ gần thời điểm Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép trên địa bàn tỉnh lại diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ, Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và đồng bộ.
Trung tá Đỗ Duy Tân, Phó trưởng Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến 28 tháng 2 năm 2021, đơn vị đã quán triệt chỉ đạo nhất quán xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo trên địa bàn. Trong đó tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình toàn diện tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực quản lý để kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng phạm tội, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại pháo trái phép. Ngoài các biện pháp về nghiệp vụ, Công an huyện Võ Nhai còn tích cực phối hợp với 15 trên 15 xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý sử dụng pháo tới đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Đồng chí Trịnh Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đình Cả cho biết, khác với mọi năm, năm nay Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020 NĐ-CP về quản lý sử dụng pháo có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1, thay thế cho Nghị định số 36/2009 NĐ-CP. Do không hiểu đúng tinh thần nghị định, nên nhiều người cho rằng sau khi nghị định có hiệu lực sẽ đốt các loại pháo. Bởi vậy, ngay từ khi nghị định có hiệu lực, chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ các hành vi bị nghiêm cấm. Các trường hợp khi sử dụng pháo hoa, pháo nổ chỉ được mua tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo của Bộ Quốc phòng, thẩm quyền thủ tục cho phép bắn pháo hoa nổ, trách nhiệm của tổ chức doanh nghiệp được nghiên cứu sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, pháo hoa, pháo nổ, thuốc pháo. Cùng với đó, đơn vị còn tích cực vận động nhân dân tham gia phát hiện tố giác hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ, tổ chức cho người dân ở các địa phương ký cam kết không đốt pháo, không tham gia mua bán, vận chuyển pháo lậu, vận động các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh, cam kết không tàng trữ, vận chuyển và kinh doanh trái phép pháo nổ, vật liệu nổ trên địa bàn. Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, sau 40 ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an huyện Võ Nhai đã phát hiện bắt quả tang một vụ 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, thu giữ hơn 6 kg thuốc nổ, 405 hạt nổ. Ngoài ra, Công an huyện Võ Nhai còn bắt giữ 12 vụ cờ bạc với 59 đối tượng, thu giữ gần 100 triệu đồng, bắt giữ 9 vụ, 9 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa giao thương của người dân tăng cao. Do đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông với nhiều giải pháp quyết liệt nhằm phòng ngừa, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tác giả Minh Phương được đăng trên báo Thái Nguyên.
Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông thông tin, trong đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Cơ động tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phòng cảnh sát giao thông còn phối hợp với công an các huyện, thành thị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Có mặt cùng cán bộ chiến sĩ tuần tra của đội cảnh sát giao thông trật tự thị xã Phổ Yên trên tuyến tỉnh lộ 261 ngay từ đầu giờ sáng để kiểm tra xử lý những trường hợp xe chạy quá tốc độ cho phép khi lưu thông và xe ô tô chở quá trọng tải. Chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 10 trường hợp với các lỗi vi phạm trên. Trung tá Võ Quốc Huy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Phổ Yên cho biết, nhận định lưu lượng người và các phương tiện giao thông tăng cao trong những ngày sắp Tết Nguyên đán nên đội đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, các tuyến đường thường xuyên là điểm nóng về giao thông. Qua quá trình kiểm tra thực tế, từ khi thực hiện đợt cao điểm đến nay, đội đã phát hiện và xử lý theo luật định trên 300 trường hợp vi phạm, chủ yếu các lỗi vi phạm là chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá tải trọng cho phép, vượt đèn tín hiệu, xe chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn và các phương tiện không đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật. Còn tại thành phố Thái Nguyên, Trung tá Hà Mậu Trường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên cho biết, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đảm bảo tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trong dịp Tết, đặc biệt là thành lập các tổ công tác, chia thành nhiều ca tuần tra cả ban đêm và ban ngày, tập trung kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi cũng kết hợp nhắc nhở, tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để người dân nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Qua hơn một tháng ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý trên 5.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đồng bộ, phạt tiền trên 4,4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 600 trường hợp, chủ yếu là các vi phạm như xe chở quá tải, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. Từ nay đến Tết Nguyên đán, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng với việc nâng cao chấp hành các quy định của người dân khi tham gia giao thông, chắc rằng người người nhà nhà sẽ hưởng trọn niềm vui đón Tết.
Thật nồng say, vui xuân vầy. mang bình an qua đây. Người người cùng đón Tết xuân về đây, nắng xuân tô hồng trời mây, pháo hoa rạng mùa xuân quay quần bên bánh trưng, hát khúc ca mừng xuân trái tim thêm mừng rộn vui, thấy yêu người gấp tiếng cười, mùa xuân chân dâng về đây.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
26. Sửa đổi bổ sung điều 93 như sau. Điều 93. Hồ sơ dự thảo nghị định trình chính phủ. 1. Tờ trình chính phủ về dự thảo nghị định. 2. Dự thảo nghị định. 3. Báo cáo thẩm định, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định. 4. Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo nghị định. 5. Bản tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan tổ chức cá nhân và đối tượng chịu tác động trực tiếp của nghị định. 6. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị định quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 19 của luật này. Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo. Nếu trong dự thảo có quy định thủ tục hành chính, báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo. Nếu trong dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. 7. Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 3, điều 19 của luật này. 8. Tài liệu khác nếu có. Tài liệu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này được gửi bằng bản giấy. Các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 27. Sửa đổi bổ sung điểm D khoản 2, điều 98 như sau. D. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo quyết định, bản đánh giá thủ tục hành chính. Nếu trong dự thảo có quy định thủ tục hành chính, báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. Nếu trong dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. 28. Sửa đổi bổ sung điểm D khoản 2, điều 102 như sau. D. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo thông tư nếu có. Bản đánh giá thủ tục hành chính trong trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao quy định thủ tục hành chính, báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nếu có. 29. Sửa đổi bổ sung khoản 5, điều 103 như sau. 5. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo thông tư, nếu có. Bản đánh giá thủ tục hành chính trong trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao quy định thủ tục hành chính, báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nếu có.
30. Sửa đổi bổ sung điều 109 như sau. Điều 109, xây dựng ban hành nghị quyết liên tịch. 1. Dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan chủ trì soạn thảo. Dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo. 2. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức soạn thảo, dự thảo. 3. Trong quá trình soạn thảo, dự thảo, nghị quyết liên tịch, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 57 của luật này. 4. Dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thẩm tra trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hồ sơ thời hạn, nội dung thẩm định theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4, điều 58 của luật này. Hồ sơ thời hạn, nội dung thẩm tra theo quy định tại điều 64 và điều 65 của luật này. 5. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu ý kiến góp ý để chỉnh lý dự thảo. 6. Dự thảo được thông qua khi có sự thống nhất ý kiến của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành nghị quyết liên tịch. Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng ký ban hành nghị quyết liên tịch.
31. Sửa đổi bổ sung điều 110 như sau. Điều 110. Xây dựng ban hành thông tư liên tịch. 1. Dự thảo thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước,
bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thỏa thuận, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo. 2. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức soạn thảo dự thảo. 3. Dự thảo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời gian ít nhất là 60 ngày để cơ quan tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Dự thảo thông tư liên tịch có sự tham gia của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phải được lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Dự thảo thông tư liên tịch có sự tham gia của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải được lấy ý kiến các thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 4. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu ý kiến góp ý để chỉnh lý dự thảo. 5. Dự thảo được thông qua khi có sự thống nhất ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền ban hành thông tư liên tịch. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cùng ký ban hành thông tư liên tịch. 32. Sửa đổi bổ sung một số khoản của Điều 111 như sau. A. Sửa đổi bổ sung khoản 1 như sau. 1. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, tự mình hoặc theo đề xuất của cơ quan tổ chức, đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. B. Sửa đổi bổ sung khoản 3 như sau. 3. Đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có nội dung quy định tại khoản 4, điều 27 của luật này, thì trước khi trình Thường trực Hội đồng Nhân dân phải thực hiện theo quy định từ điều 112 đến điều 116 của luật này.
33. Sửa đổi bổ sung khoản 1, điều 116 như sau. 1. Đối với đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình, thì Ủy ban Nhân dân có trách nhiệm xem xét thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số để thông qua các chính sách trong từng đề nghị xây dựng nghị quyết. Hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh gồm tài liệu quy định tại Điều 114 của luật này, báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết và báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định. 34. Sửa đổi bổ sung khoản 2 và khoản 3, Điều 117 như sau. 2. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết quy định tại các khoản 1, 2 và 3, Điều 27 của luật này bao gồm: A. Tờ trình về đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ căn cứ ban hành nghị quyết, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của nghị quyết, thời gian dự kiến đề nghị Hội đồng Nhân dân xem xét thông qua, dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết. B. Tài liệu khác nếu có. 3. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết quy định tại khoản 4, điều 27 của luật này bao gồm: A. Tài liệu quy định tại Điều 114 của luật này. B. Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết, báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định. C. Quyết định thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền, quy định tại Điều 116 của luật này. 35. Sửa đổi bổ sung khoản 1 và bổ sung khoản 1A vào sau khoản 1, Điều 119 như sau. 1. Tổ chức xây dựng dự thảo nghị quyết. Đối với nghị quyết quy định tại khoản 1, Điều 27 của luật này thì phải bảo đảm phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật đã giao quy định chi tiết. Đối với nghị quyết quy định tại khoản 4, điều 27 của luật này thì phải bảo đảm thống nhất với các chính sách đã được thông qua. 1A. Đánh giá tác động của chính sách đối với dự thảo nghị quyết quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 27 của luật này.
36. Sửa đổi bổ sung điều 121 như sau. Điều 121. Thẩm định dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình. 1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban Nhân dân cùng cấp trình phải được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban Nhân dân. Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo nghị quyết, tự mình hoặc cùng cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức khảo sát về những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo nghị quyết. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm định dự thảo nghị quyết. Đối với dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo, thì Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Hội đồng Tư vấn thẩm định, bao gồm đại diện các cơ quan tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. Chậm nhất là 25 ngày trước ngày Ủy ban Nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Sở Tư pháp để thẩm định. 2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm: A. Tờ trình Ủy ban Nhân dân về dự thảo nghị quyết. B. Dự thảo nghị quyết. C. Bản tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan tổ chức cá nhân, bản chụp ý kiến góp ý, báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị quyết quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 27 của luật này. D. Tài liệu khác nếu có. Tài liệu quy định tại điểm A và điểm B khoản này được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 3. Nội dung thẩm định bao gồm: A. Sự cần thiết ban hành nghị quyết quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 27 của luật này, đối tượng phạm vi điều chỉnh đối với dự thảo nghị quyết. B. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật. C. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với văn bản đã giao cho Hội đồng Nhân dân, quy định chi tiết sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với các chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết đã được thông qua theo quy định tại Điều 116 của luật này. D. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản. 4. Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của cơ quan thẩm định về nội dung thẩm định quy định tại khoản 3 điều này và ý kiến về việc dự thảo nghị quyết đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban Nhân dân. Báo cáo thẩm định phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. 5. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban Nhân dân dự thảo nghị quyết.
37. Sửa đổi bổ sung điểm D khoản 1 điều 122 như sau. D. Bản tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan tổ chức cá nhân, báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị quyết quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 27 của luật này. 38. Sửa đổi bổ sung một số điểm khoản của điều 124 như sau. A. Sửa đổi bổ sung điểm D khoản 2 như sau. D. Bản tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan tổ chức cá nhân, bản chụp ý kiến góp ý, báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị quyết quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 27 của luật này. B. Bổ sung khoản 2A vào sau khoản 2 như sau. 2A. Cơ quan thẩm tra không tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết khi chưa đủ các tài liệu trong hồ sơ hoặc hồ sơ gửi không đúng thời hạn theo quy định tại khoản 2 điều này. C. Sửa đổi bổ sung điểm A khoản 3 như sau. A. Sự cần thiết ban hành nghị quyết quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 27 của luật này, nội dung của dự thảo nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. 39. Sửa đổi bổ sung điểm C khoản 2, điều 128 như sau. C. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao quy định thủ tục hành chính, đánh giá tác động về giới nếu có.
Điều 130. Thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 1. Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định trước khi trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo quyết định, tự mình hoặc cùng cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức khảo sát về những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo quyết định. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm định dự thảo quyết định. Đối với dự thảo quyết định liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo, thì Giám đốc Sở Tư pháp thành lập hội đồng thẩm định, bao gồm đại diện các cơ quan tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. Chậm nhất là 25 ngày trước ngày Ủy ban Nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Sở Tư pháp để thẩm định. 2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm: A. Tờ trình Ủy ban Nhân dân về dự thảo quyết định. B. Dự thảo quyết định. C. Bản tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan tổ chức cá nhân, bản chụp ý kiến góp ý. D. Tài liệu khác nếu có. Tài liệu quy định tại điểm A và điểm B khoản này được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 3. Nội dung thẩm định bao gồm: A. Sự cần thiết ban hành quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 28 của luật này, đối tượng phạm vi điều chỉnh của dự thảo quyết định. B. Sự phù hợp của nội dung dự thảo quyết định với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo quyết định với hệ thống pháp luật. C. Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo quyết định, nếu trong dự thảo quyết định có quy định thủ tục hành chính, việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo quyết định, nếu trong dự thảo quyết định có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. D. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành quyết định. D. Ngôn ngữ, ký hiệu soạn thảo văn bản. 4. Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của cơ quan thẩm định về nội dung thẩm định quy định tại khoản 3 điều này và ý kiến về việc dự thảo quyết định đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban Nhân dân. Báo cáo thẩm định phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. 5. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo quyết định, đồng thời gửi báo cáo giải trình tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban Nhân dân dự thảo quyết định.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật VOV Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.